Bấy giờ, Giép-thê, người Gala-át, là một chiến binh mạnh sức. Nhưng ông là con trai của một cô gái điếm. Gala-át là cha của ông. Vợ của Gala-át cũng sanh cho ông nhiều con trai khác nữa. Khi các con trai ông lớn lên, họ đã buộc Giép-thê phải rời khỏi nhà. Họ nói cùng ông như sau. Mày sẽ chẳng hưởng gì từ gia đình chúng ta. Mày là con của người đàn bà khác. Vì vậy, Giép-thê trốn khỏi anh em mình, rồi sống trong đất quả tóp. Những kẻ phi luật pháp hiệp cùng Giép-thê. Họ đến và cùng đi với ông. Sau đó ít ngày, dân Ammon mở chiến tranh chống lại Israel. Khi dân Ammon lâm chiến chống lại Israel, các trưởng lão của Gala-át đến đem Giép-thê về từ đất quả tóp. Họ nói với Giép-thê, hãy đến và làm lãnh tụ của chúng ta, để chúng ta có thể đánh trận với dân Ammon. Giép-thê nói với các cấp lãnh đạo của Gala-át như sau. Mấy người thù ghét tôi và buộc tôi phải rời khỏi nhà cha tôi. Sao bây giờ mấy người lại đến với tôi khi mấy người đang lâm vào hoạn nạn chứ? Các trưởng lão của Gala-át nói với Giép-thê. Đấy là lý do tại sao chúng ta hướng về ngươi đây. Hãy đến với chúng tôi và đánh nhau với dân Ammon, thì ngươi sẽ trở thành lãnh tụ trên hết thảy những ai sống trong xứ Gala-át. Giép-thê nói với các trưởng lão xứ Gala-át, nếu mấy người đưa tôi về nhà lại để đánh trận nghịch cùng dân Ammon, và nếu Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta thắng hơn họ, tôi sẽ trở thành lãnh đạo của mấy người. Các trưởng lão xứ Gala-át nói với Giép-thê, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa chúng ta, nếu chúng ta không làm theo như chúng ta nói. Vì vậy, Giép-thê đi với các trưởng lão xứ Gala-át, rồi dân sự lập ông làm lãnh tụ và quan tướng chỉ huy họ. Khi ông đến trước mặt Đức Giê-hô-va ở Mít-ba, Giép-thê lập lại mọi lời hứa mà ông đã đưa ra. Khi ấy, Giép-thê sai sứ giả đến vua của dân Ammon nói rằng, cuộc xung đột này giữa chúng ta là gì chứ? Tại sao ông lại đến với sức mạnh đặng chiếm lấy xứ của chúng tôi sao? Vua của dân Ammon trả lời cho các sứ giả của Giép-thê. Vì khi Israel lên khỏi xứ Ai Cập, họ đã chiếm lấy đất của ta từ Ạt-nôn đến Gia-bốc qua sông Giô-đanh. Giờ đây, hãy trả lại các phần đất ấy trong sự hòa bình. Một lần nữa, Giép-thê sai sứ giả đến gặp vua dân Ammon. Người nói, đây là những gì Giép-thê nói. Israel không chiếm lấy đất của Mô-áp và đất của dân Ammon, song khi họ ra khỏi Ai Cập và dân Israel đi ngang qua đồng vắng đến biển Sậy, rồi tới tại Ca-đe, Israel sai sứ giả đến gặp vua Ê-đôm, nói rằng, làm ơn cho chúng tôi đi ngang qua đất của mấy ông. Nhưng vua Ê-đôm không chịu nghe. Họ cũng sai sứ giả đến gặp vua dân Mô-áp, nhưng người đã từ chối. Vì vậy, Israel đã trụ lại tại Ca-đe. Khi ấy, họ đi ngang qua đồng vắng rồi quay khỏi đất của Ê-đôm và đất của Mô-áp, và họ đi dọc sườn phía đông xứ của Mô-áp, rồi họ đóng trại ở sườn bên kia của Ạt-nôn. Nhưng họ không đi vào lãnh thổ của Mô-áp, vì Ạt-nôn là biên giới của Mô-áp. Israel sai sứ giả đến Si-hôn, vua của dân Amorit. Ông ta cai trị trong Hết-bôn. Israel nói với ông ta, làm ơn cho phép chúng tôi đi ngang qua đất của ông đến chỗ thuộc về chúng tôi. Nhưng Sihôn không tin dân Israel chỉ đi ngang qua lãnh thổ của mình. Vì vậy, Sihôn tập trung quân đội của mình lại, rồi dời chúng đến Gia-hát. Rồi ở đó, ông ta giao chiến với Israel. Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel, đã ban cho Israel thắng hơn Sihôn và phó hết thảy dân sự người ở dưới quyền kiểm soát của họ. Vì vậy, Israel chiếm hết phần đất của dân Amorit. Họ đã sống trong xứ ấy. Họ chiếm hết mọi thứ trong lãnh thổ của dân Amorit, từ Ạt-nôn cho đến Gia-bốc và từ đồng vắng cho đến sông Giô-đanh. Thế là Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel, đã đuổi dân Amorit trước mặt Israel, dân sự Ngài. Và giờ đây, ông chiếm lấy cơ nghiệp đất đai của họ sao? Có phải ông không chiếm được xứ mà Kê-mốt, thần của ông ban cho ông chăng? Vì vậy, bất cứ phần đất nào Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta đã ban cho chúng ta sẽ chiếm lấy. Giờ đây, có phải ông thực sự tốt hơn Balak, con trai của Sepho, vua xứ Moab chăng? Có phải hắn dám tranh luận gì với Israel chăng? Có phải hắn dám tranh chiến nghịch cùng họ không? Trong khi Israel đã sống trong 300 năm ở Hebron cùng các làng mạc nó, và trong Aroe cùng các làng mạc nó, và trong tất cả các thành dọc theo hai bên bờ sông Arnon, tại sao ông không chiếm nó lại trong thời điểm ấy? Tôi chẳng có làm gì quấy đối với ông, nhưng ông đang làm quấy đối với tôi bằng cách tấn công tôi. Đức Giê-hô-va là quan án sẽ quyết định hôm nay giữa dân Israel và dân Ammon. Nhưng vua dân Ammon từ chối lời cảnh cáo mà Giê-phthê gửi đến cho ông ta. Thế rồi, thánh linh của Đức Giê-hô-va ngự trên Giê-phthê và ông trải qua Ga-la-át và Ma-na-se, rồi qua Mít-ba thuộc Ga-la-át và từ Mít-ba xứ Ga-la-át, ông đi đánh dân Ammon. Giê-phthê lập một lời thề với Đức Giê-hô-va. Ông nói, nếu Ngài ban cho con thắng hơn dân Ammon, thế thì bất kỳ thứ gì ra khỏi cửa nhà con để đón con khi con trở về bình yên đối với dân Ammon sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va và con sẽ dâng thứ đó lên làm của lễ thiêu. Vậy, Giê-phthê trải qua dân Ammon đánh trận nghịch cùng họ và Đức Giê-hô-va đã ban cho ông chiến thắng. Ông đã tấn công họ và tạo ra một cuộc giết chóc rất lớn từ Aroe cho đến tận Minit 20 thành và đến Aben Keramim. Vì vậy, dân Ammon bị đặt dưới quyền quản chế của dân Israel. Giê-phthê về đến nhà mình tại Mít-ba và ở đó con gái ông đi ra đón ông với trống nhỏ và nhảy múa. Nó chỉ là một đứa trẻ và ngoài nó ra ông chẳng có con trai hay con gái nào nữa hết. Khi ông nhìn thấy nó, ông xé quần áo mình rồi nói, ôi con gái của ta ơi, con đã làm cho lòng ta phải buồn rầu tan nát, và con đã trở thành kẻ khiến ta phải đau khổ, vì ta đã lập lời thề với Đức Giê-hô-va, và ta không thể xoay lưng lại với lời hứa của mình. Nó nói với ông, cha ơi, cha đã lập một lời thề với Đức Giê-hô-va, hãy làm cho con mọi sự mà cha đã hứa đi. Vì Đức Giê-hô-va đã báo thù cho cha, chống lại dân Ammon là kẻ thù của cha. Nó nói với cha nó, nguyện lời hứa này phải được giữ vì con. Xin để con ở một mình trong 2 tháng, để con rời đi và xuống núi than khóc cho sự đồng trinh của con và các bạn của con. Ông nói, hãy đi đi. Ông để cho nó đi trong 2 tháng, nó rời khỏi ông, nó cùng đồng bạn, và chúng than khóc sự đồng trinh của mình trong vùng đồi núi. Khi đến cuối 2 tháng, nó trở lại cùng cha mình. Ông đã làm với nó theo lời thề hứa mà ông đã lập. Giờ đây, nó chưa hề ngủ với một người nam nào, và điều đó trở thành thông tục trong Israel, rằng con gái của dân Israel mỗi năm trong 4 ngày sẽ thuộc lại câu chuyện nói tới con gái của Giê-phthê, người xứ Ga-la-át.